là ngày 16 tháng 10 năm Kỷ Hợi, là ngày sinh hoạt đạo tràng của giáo hội Đức. Do sự thỉnh cầu của thầy trụ trì cũng hội đủ đủ được như là vì đường xá xa xôi, phận sự do đó, quý thầy đã từ bi quan tâm đến đạo tràng của chúng con. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cũng thỉnh quý thầy từ bi ban bố cho chúng con thờ pháp để đưa Phật pháp chúng con tu hành trên đường giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nước trắng. Cũng thỉnh đại chúng, cũng thỉnh đại chúng an toàn. Cũng thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần thứ ba, tức là bốn đại khổ không, tức là đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần thế gian vô thường rồi, thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần là bốn đại khổ không. Thì để chúng biết rồi đó, sở dĩ mà chúng ta khổ là do chúng ta chấp ngã nhiều. Chẳng hạn như ai nói mà mình không có vui, mình không có thích thì mình về mình buồn, mình khổ. Cho nên tinh thần của nhà Phật thường khuyên dạy cái người đệ tử của Phật là luôn luôn quán chiếu về bốn đại, về năm uẩn, nó không có thật để mình bất chấp. Cho nên cái phần này chúng ta học kỹ, thấy Đức Phật nói là bốn đại. Bốn đại là đất, nước, gió, lửa. Mà nó khổ, không những nó khổ mà nó gì? Nó không có thực thể, thấy không? Hẹn bây giờ để chúng thấy nè, khi mình nhịn đói một hoặc là hai ngày, mình thấy khổ không? Mình nhịn khát cũng thấy khổ. Mà mình mong muốn một cái việc gì đó mà không được mình cũng khổ. Mà mình thương người đó mà người đó không có thương mình lại cũng khổ, đúng không? Tức là trong cái cuộc sống giữa đời thường này rất nhiều cái khổ nó đến. Mà mầm móng cái khổ từ đâu mà có? Khổ từ đâu mà có? Từ mang cái thân này. Cho nên đó, Lão Tử nói một câu á, là ta có cái quả lớn vì ta có thân, nếu mà không thân thì không có cái quả lớn, phải không? Mà bốn đại đây là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa. Tức là mình mượn bốn đại để hình thành cái thân này. Mà khi mà chúng ta mượn bốn đại hình thành cái thân này á, là do đâu? Chúng biết do đâu không? Do mình mê lầm, cho nên gọi là hoạch. Mê làm mình tạo nghiệp, cho nên dẫn đến cái khổ. Cho nên chúng ta học Phật Pháp, nó có một cái chu vi là gì? Một cái vòng chu vi của nó là hoặc, rồi đến nghiệp, rồi đến mấy khổ. Hoặc là ngày đời trước mình mê làm mình tạo nghiệp, thì bây giờ cái khổ nó đến. Cho nên ông Nguyễn Du nói sao? Ai nhớ đó không? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. thấy không? Cho nên á, cho nên khi mình hiểu được rồi á, thì mình cũng đừng có trách, đừng trách xã hội, cũng đừng có trách cha mình, mẹ mình, mà trách lại chính mình. Đời trước mình không có khéo tu, đời trước mình không khéo tu, cho nên á, tôi hay thường xuyên á, tôi quán chiếu thật kỹ. Đại chúng nghe một cái câu nói bất hủ của một cái vị tổng thống, ông này là tổng thống ở nước Mỹ, tôi không nhớ ông đời thứ mấy, mà ông nói một câu như thế này nè: bạn đừng trách cứ một đất nước của bạn đang ở, mà bạn hãy nhớ rằng mình làm gì cho đất nước mình chưa, thấy không? Thì như vậy cái tinh thần này cũng nằm trong tinh thần gì của người học Phật. Cho nên khi mà quán chiếu thật kỹ rồi đó, thì nhà Phật bắt mình nắm bắt ngay trong giờ phút thực tại để mình làm gì, để mình tu, để mình chuyển hóa cái nghiệp này. Cho nên á, là Đức Phật luôn luôn bắt buộc mình quán chiếu về bốn đại, về năm thủ uẩn, nó có lý do, thấy không? Cho nên trong kinh Di Ma Cật kể lại á, là khi mà ông Di Ma Cật ông muốn giáo hóa những vị vua, những vị quan, những vị mà thừa tướng, tể tướng gì đó, và những người mà đại gia, trưởng giả, thì ông phải làm gì? Đầu tiên nhất ông làm gì? Đó. Ông không có hiện ra những cái tướng gì hết á, mà đặc biệt nhất ông muốn giáo hóa những người này, thì ông phải hiện ra cái tướng gì? Ai biết không? Cái tướng thân có bệnh, thì giàu cho ông vua, ông quan nào bất cứ, rồi cũng phải là gì? Già, rồi bệnh, rồi chết. Mà bây giờ muốn nhắc nhở những người này thì phải dùng cái thân bệnh để chỉ bày trong cái thân này tại sao mình có mặt trong cuộc đời này. Cho nên cái phần này tôi chia sẻ một đoạn ngắn mà ông Di Ma Cật nói về cái thân bốn đại. Ông khai thị như thế này: khi mà ông nằm bệnh rồi thì tất có rất nhiều vị vua, rồi những vị quan đại thần, trưởng giả, cư sĩ rất nhiều đến thăm ông. Khi thăm ông rồi ông nằm bệnh á, thì sẵn cái nhân duyên này, ông khai thị như thế này: này nhân giả, thân này như nắng vợn giữa đồng, do lòng khát ái mà sanh ra. Đại chúng thấy á, buổi trưa mà quý Phật tử ra giữa đồng á, mình thấy á, nắng nó vợn lên, đúng không? Mà khi mà nắng nó vợn lên á, mình tưởng rằng là gì? Là có sống. Nhưng mà mình đến gần á, thì có không? Do gì? Do nó nắng quá làm cho con mắt mình nó bị gì? Bị hoa đốm nó hiện lên, nó làm cho mình không thấy được, nó lờ mờ, cho nên mình tưởng rằng là sống. Nhưng mà khi mình đến rồi thì nó không có. Thì cái thân này cũng như thế. Cái thân này khi mà chúng ta bỏ mất cái thân này rồi, do lòng khát ái chúng ta tìm cái thân thứ hai, thấy không? Mà tìm cái thân thứ hai là gì? Khát ái mà có mặt. Cho nên đại chúng để ý á, trong gia đình mình, đặc biệt nhất á, là người con gái, thấy không? Tôi thường nói người con gái lại thương người cha, đây là đa số, phải không? Mà người con trai là gì? Thương người mẹ. Bởi vì sao? Khi đi tìm cái thân á, là do cái lòng khát ái bị nghiệp lực nó chiêu cảm, chứ không phải là vì nguyện lực, thấy không? Mình bị nghiệp lực chiêu cảm mà có mặt trong cuộc đời này rồi, thì quý Phật tử thấy không? Đứa nhỏ mới sanh ra mình thấy nó có cái lòng khát ái. Để chú biết khát ái gì không? Biết không? Chẳng hạn như đang bú sữa mẹ mà mình giật ra mình cho bú, nó làm gì? Bực tức, nó sân hận lên, do lòng khát ái, đúng không? Thì như vậy ở đây chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một điểm. Nước lạnh ăn nước sôi để uống thì bị cái cổ họng nước lạnh đó. Rồi Bồ Tát dạy tiếp như này: thân này như cây chuối không có bền chắc. Giờ mình nghe mình học xong rồi, cái mình về mình thí dụ thử, chắc rằng tôi nghi rằng mình về thực tập rất là nhanh. Vì sao? Vì đây là miền Tây, đúng không? miền Tây á, thì mình trồng chuối rất là nhiều. Cái bây giờ mình lọt ra từng bể chuối mình thấy gì hết. Mà do nhiều yếu tố nhân viên nó hợp thành cho nên nó không có bền chắc. Hay nói khác hơn, nó giống như một cái bong bóng nước, đụng cái nó bể, đụng cái nó vỡ, thấy không? Cho nên có một lúc nào đó mình phải quán chiếu thật kỹ, rồi đây thân mình giống như bong bóng nước, thân mình giống như cây chuối. Mà khi mà quán chiếu như thế rồi á, thì mình nghe người khác mà nói nặng mình tiếng, mình cũng có thể bỏ qua được. Bởi vì mình biết rằng thân này nó không có thật, thân này nó không bền chắc. Mình cũng như thế, mà tất cả mọi người cũng như thế, thì tức khắc là mình tu rất là dễ. Đó. Thân này như nhà quyển thực do điên đảo mà sanh. À, tức là thân này giống như nhà quyển thực. Quý Phật tử biết cái thân mình á, ai là người quyển thực biến ra cái thân này? À, bây giờ thử coi, tôi hỏi bài đó. Ai là người quyển thực đứng ra để mà biến cái thân của mình có mặt trong cuộc đời này? Mình biết quyển thực ai không? Ai là người quyển thực giơ tay lên? Chung đúng, ngoài cha mẹ mình. À, đúng đó. À, nghiệp lực tức là người quyển thực. À, cái nghiệp mà bây giờ mình muốn mà bây giờ chuyển hóa cái nghiệp này thì mình phải tìm ra cái đầu mối của người quyển thực, tức là khác là có. À, cho nên á, một hôm thiền sư Pháp Nhãn ngài đi vào trong chợ, ha, ngài đi vào trong chợ thì ngài thấy á, có một người đang điều khiển hai con rối nó đánh với nhau. Mà khi mà điều khiển hai con rối đánh với nhau á, thì ngài đứng sát gần, ngài mới nói: à, sở dĩ mà con rối này nó múa may được là nhờ cái người bên trong điều khiển. Thì bây giờ mình muốn dừng cái nghiệp, dừng cái tác động về thân, miệng và ý, thì mình phải coi cái chủ nhân ông tác nghiệp. Thì tức khác nhà Phật gọi là giải thoát. Thì như vậy hồi trưa mình ngồi thiền để làm gì? Để tìm cái máy động của nghiệp từ đâu mà ra, chủ yếu tinh thần của nhà thiền. Thì như vậy khi mà quý Phật tử ngồi thiền để khám phá ra được chủ nhân của tác nghiệp, phải không? Thì ngay trong giờ mình ngồi thiền đó là để làm gì? Ai biết? Đó. Để cái ngày cuối cùng ra đi mình diện kiến với ông nào, biết không? Ông Diêm Vương, đúng không? Mà đặc biệt nhất là cái ông Diêm Vương này, ông không bao giờ nhận bì thơ của ai hết đó. Chứ không phải mà nói thôi bây giờ tôi đưa ông một hai cái bì thơ rồi đó, ông cười ông nhận. Ông này nhất quyết ông nhận, nhất định luôn nha. À, ông này hay cái một điểm là ông nhận, mà đốt rồi ông nhận cái gì? Mà cái ông Diêm Vương này đặc biệt nhất đó, là ông nhận những cái năng lực tu tập của quý Phật tử, những cái thiện pháp của quý Phật tử. Trên cái ngày giờ mình tu tập là để mình đối diện cái gì? À, tức là tìm ra cái nhà quyển thực đó. Tìm gì nữa? Thân này như cảnh chim bao do hư vọng mà thấy có. Thì bây giờ nè, quý Phật tử hỏi thẳng quý Phật tử nè, hiện giờ quý Phật tử ngồi đây có ai tỉnh giấc chim bao chưa? Hả? Cho nên á, thiền sư Minh Chánh Hiệu Đạo Tư ngài nói làm sao? À, ngài có một cái bài thơ nói về cái chỉ dạy cho đại chúng, ngài nói như thế này: hay lắm thần đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, tìm hay khéo bị người chê vụng, bắn sẻ ai về sói trực ngay. công danh cái thế, màn sương sớm, phú quý kinh nhân, giấc mộng dài. Thấy không? Phú quý mà người ta sợ luôn, nhưng mà Ngài nói là cũng là giấc mộng dài. Dài hay là ngắn, tinh thần của nhà thiền cũng đều nói là gì? Mộng. Đợi đến một lúc nào đó quý Phật tử nhận ra được cái thân này là gì? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, gì nữa? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, thì lúc đó mới an ổn. Rồi bây giờ cười vỡ mộng là mình thương chúng sanh quá. Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Ở đây ai mà tỉnh giơ lên tôi mừng cái coi, không khó tôi giảng một năm trời. Giơ lên đi, đại đi. Đại chúng thấy này, bây giờ nè, có một ông thầy giáo mà ông dạy một lớp học trong suốt một năm, hai năm, ba năm gì đó, mà đến khi mà kỳ thi tốt nghiệp không có người nào đậu hết, ông buồn hay ông vui? Ai giờ ta đi tay lên một người thôi cũng được, người tôi đủ vốn rồi, không nhiều cũng cần nhiều, mạnh dạn đi. Ai giờ đi lên? Nhưng mà ở đây á, tôi nói đi nói lại, quý Phật tử cũng khiêm nhường thôi. Quý Phật tử không phải là cái người tỉnh mộng luôn, nhưng mà chúng ta cũng gì? Tỉnh tỉnh chút chút, đúng không? Nếu mà ngày nay mà quý Phật tử mà không đến đây á, nghe pháp ngồi thiền, chắc chắn rằng mình không có tỉnh. Mà ở đây tại sao mình đến đây nghe pháp ngồi thiền? Tỉnh là tỉnh cái gì? Tỉnh là tỉnh cái gì? Thứ nhất là quý Phật tử tỉnh ra được cái thân phận của kiếp người, nó quá mỏng manh, nó vô thường, nó tạm bợ, phải không? Tỉnh cái gì nữa? Tỉnh cái nữa là mình ngồi thiền, mình tu học không phải là vì mình, mà vì thân bằng quyến thuộc của mình. Nhiều đời nhiều kiếp, họ nhớ lại mình có một người thân, mà cái việc đầu tiên nhất là họ khởi niệm, họ tìm đến với mình để cùng nhau tu học. Đại chúng đây tôi phải ức thiết nha, nhớ lại cái đoạn nào không? Một hôm tôn giả Xá Lợi Phất ngồi trong một cái khu rừng, thì có một ngạ quỷ đến gặp thị giả của tôn giả Xá Lợi Phất. Bà khóc và nói là bà có một người con hiện bây giờ đang tu trong rừng. Thì cái vị thị giả hỏi là ai? Bà nói là chính là tôn giả Xá Lợi Phất. Thì cái vị thị giả này nói là mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất là vẫn hiện hữu trong cuộc đời này, chưa có chết, mà bà làm gì? Bà nói là bà là mẹ, mà bà là ngạ quỷ nữa, mà tôn giả Xá Lợi Phất là một bậc thánh rồi, làm gì có người mẹ như thế. Thì khi mà tôn giả quân đầu á, cũng chứng a la hán rồi, là thị giả tôn giả Xá Lợi Phất á, mới vào gặp vị thầy mình trình bày hết. Thì tôn giả Xá Lợi Phất xác chứng rằng người này chính là mẹ của tôn giả bị rớt trong loài ngạ quỷ 500 năm về trước. Ghê không? Thì bây giờ là gì? Nhớ lại mình có một người thân đang tu tập trong một khu rừng đó, và đến và nhờ, không phải là nhờ gì, nhớ nha, nhờ trong cái giai đoạn này không phải là tiền bạc, mà nhờ tôn giả Xá Lợi Phất khai thị cho bà, và chúc nguyện cho bà cái phước lực của ngài tu tập để bà giải thoát cái kiếp ngạ quỷ. Đại chúng thấy điểm đó. Cho nên đại chúng thấy một cái đất nước mà dân chúng đó ai cũng tu tập hết, thì cái đất nước đó nó ít đi, tôi nói nó ít nha, ít đi cái thiên tai, ít đi cái lũ lụt, ít đi những cái trận mà tàn khốc của thiên nhiên. Do mỗi cá thể đều có một cái phước lực, một cái năng lực khi họ tu tập về con đường này. Cho nên mình tỉnh của đó, mình tu không phải cho mình, mà cho đất nước, cho quê hương của mình. Cho nên qua cái phần này đại chúng sẽ từ từ mình sẽ thâm nhập vào, mình thấy được thấy được cái giá trị đích thực của cái việc tu thiền khi quý Phật tử tu tập. Cho nên là biết rằng thân này là quyển, là giả, nhưng mà chúng ta cũng mượn cái thân này để chúng ta chuyển hóa trong cái kiếp phận của mình đó. Thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên mà nó hiện ra đó. Cái phần này là quan trọng nhất mà chỉ có nhà Phật mới hóa giải được, nhà Phật mới mở ra một cái con đường cho người ta thấy được. Ở đây á, ở đây cái ai mà thích nghèo không? Cái ai mà thích mình xấu không? Chắc chắn rằng có. Nhưng mà sở dĩ mà ngày hôm nay chúng ta nghèo khổ, chúng ta thiếu thốn đủ hết, mà thân tướng chúng ta không được trang nghiêm thanh tịnh là do gì? Do gì? Hình chúng ta nó bị cong thì cái bóng chắc chắn rằng nó bị cong. À, hình mà thẳng thì cái bóng nó mới thẳng. Thì ngày xưa mình tạo cái nghiệp diễn biến, bây giờ nó hiện khởi ra cái thân tướng của mình. Cho nên nói nè, thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên mà nó hiện ra. Đó, cho nên cuối cùng rồi, tự mình phải giải quyết nơi chính mình. Chỉ có là gì? Tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp, nương tựa với chánh pháp để mà chuyển hóa. Đó. Thân này như mây nổi, trong giây phút tiêu tan. Thân này như điện chớp, sanh diệt rất là mau lẹ, niệm niệm không dừng. Thân này là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế, rốt cuộc rồi nó cũng chết. Đó, này trong Kinh Di Mới Cập á. Thôi bây giờ mình nghe như thế rồi, thôi bây giờ ông thầy nói vậy, thôi bây giờ không cần ăn uống, không cần tắm rửa, tháng tắm lặn được, tốn nước. Phải không? Được không? Bữa tôi xuống giảng miền Tây, có một cái ông Phật tử này, ông đến, ông trình bày tôi, ông nói là quý thầy giảng diễn biết, mà bữa quý thầy giảng là thân này giả dối, thân này vô thường, về vợ con nó không thèm nấu cơm nấu nước gì hết. Buổi chiều tối rồi con kêu giờ này sao chưa nấu cơm, bà phán một câu ăn rồi cũng chết, ông ăn chỉ ăn cho nhiều. Đến mắt vốn tôi. Cho nên là mình hiểu đó là hiểu gì, mình hiểu có một bên nè, đúng không? Nhưng mà ở đây ấy, mình nhớ kỹ một điều á. Khi mình quán chiếu như thế rồi á, lỡ trong mâm cơm của mình mà hôm nay người thân của mình á quên trái ớt, quên trái chanh, mình cũng vui cái gì hết. Là tu như thế, chứ không phải là mình buông xuôi hết, phải không? Hạn như lỡ hôm nay mà cái nồi canh nó hơi mặn, mình cũng bình thản. Lỡ hôm nay mà nồi canh nó lạc, mình cũng bình thản. Đó là cái người biết tu, phải không? Nhưng mà khi mà người thân của mình họ làm cơm canh không vừa ý, hỏi thật người thân của mình họ cố ý hay là vô tình? Vô tình, vì cuộc sống hôm nay nó không phải như ngày xưa nữa, đúng không? Làm việc tới sáng bây giờ về, rồi phần nấu ăn nấu uống con cái nữa, cho nên gọi là gì? Gọi là sơ ý, đúng không? Chứ không phải người ta cố ý. Khi mình hiểu được rồi thì cái việc ăn uống là cái phần phụ, phần nhẹ, chứ không phải là phần chính yếu. Cho nên một hôm á ông vua Ba Tư Nạc, ông cúng dường cho tôn giả Ca Chiên Viên, ông cúng dường món ăn rất là ngon, đúng không? Khi mà thọ thực xong, thọ chay xong á, thì ông hỏi thưa tôn giả có ngon không, thì trả lời sao? Thường thường là đại chúng nhớ là cái người tu tập á, người ta hỏi có ngon không thì phán một câu cũng được. Ông tức quá, ông chịu hết nổi rồi, mai ông làm một món đồ rất là dở, phải nói là xưa giờ chưa từng bao giờ có một cái món đồ dở như thế, mà ngài ăn cũng rất là bình thường. Ông ăn xong hỏi ngài thưa tôn giả, ngài ăn ngài thấy như thế nào, thì tôn giả nói cũng được. Cho nên thường thường ta nói cái người tu là đại chúng biết gì không, dùng cái từ gì? Bao phải, đúng. Tăng này tu sao không biết, đúng là bao phải gì cũng được đó. Cho nên là nói cái gì cũng được hết á. Ông chịu hết nổi rồi, nói hôm qua là món đồ rất là ngon, mà tại sao á ngài nói cũng được, Bây giờ món đồ rất là dở, Ngài nói cũng được. Thì lúc này tôn giả đưa một ví dụ, ví như vua có một cỗ xe mà bây giờ muốn chạy á thì phải nhờ gì? À, ông nói là nhờ dầu, nhờ mỡ. Thì lúc này tôn giả Ca Chư Viên nói, thì như vậy dầu mỡ miễn sao nó trơn, nó chạy được thì thôi, đúng không? Thì cái thân á, cái thân của tôi nó giống như cỗ xe vậy á, miễn sao mà nó chạy được là tốt, đúng không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy á, nhiều lúc á, mình đưa dầu mỡ mà nó tốt quá, nhiều khi nó cũng bị hư xe nữa. Bị gì? Hả? À, người ta nói là à, ngày xưa ha, ngày xưa bụng bự thì sang, ngày nay bụng bự thì không bệnh gan cũng tiểu đường. Phải không? Mình ăn uống nhiều quá, nhiều chất bổ quá thì nó tiêu thụ được, đúng vậy không? À, cho nên sanh ra bệnh gan, bệnh tiểu đường đủ hết. Ngày xưa đâu có đâu. Ngày xưa mình thấy cái thời bao cấp á, mà kiếm cục đường cũng ra thì làm gì tiểu đường, đúng không? À, hàng ngày ra ruộng, ra nắng, ra sương, làm gì mà không có bệnh gan, bệnh tiểu đường? Ít, rất là ít. Mà ngày nay sướng, bệnh rất là nhiều, đúng không? À, cho nên cái phần này mình cũng phải lưu ý chút đó. Thân này là tai họa, quỳ đủ các thứ bệnh, rất là khổ não. Đó. Hồi xưa là tôi thấy mấy người lớn tuổi, người ta nói là nhức đầu, nhức chân, nhức xương. Tôi nói ủa sao mà có nhức cái này ta? Mà bây giờ tôi gần 50 tuổi rồi, thì tôi mới phát hiện ra rằng đúng là đủ thứ bệnh nó đến. Mà giống như một chiếc xe nha, mà khi mình không có đến nhà xe mình bảo trì thấy gì, nhưng mà khi mình đến nhà xe mình bảo trì loại đủ thứ hết, bị ốc nó bị rơ rồi, cái bếp dầu nó bị gì, bị đóng cạn đủ hết. Thì cái cơ thể của mình bây giờ phát hiện ra không biết bao nhiêu thứ bệnh, nó là ổ bệnh mà. Mà tại sao bệnh? Mà nếu không có bệnh thì không có chết, cho nên phải bệnh. Gọi là gì? Gọi là sanh tử. Sanh tử là lẽ thường nhiên, vua Trần Thái Tông nói. Tức là sanh già bệnh chết là lẽ thường nhiên rồi, tất cả mọi em có. Thân này như giếng khô trên gò, vì nó bị cái sự già yếu ép ngạt. Quý Phật tử thấy cái giếng khô làm sao? Cái giếng khô á, mùa mưa thì nước nó trên gò, cái giếng mà trên gò mùa mưa sao? Nước nó đầy, mà mùa nắng thì nước nó hết. Thì cái thân này mà khi gì? Mùa mưa là tượng trưng cho gì? Mùa mưa là tượng trưng mình 17, 18 tuổi là mùa mưa. Mà mùa khô là bị gì? Đó, đây mùa khô nè, một mùa khô nhiều lắm. Giếng nó sắp khô cạn rồi. Cho nên là bây giờ là ở đây nè, có mấy người là làm mùa mưa. Đây, anh này, một, hai ba người à. Còn mùa khô rất là nhiều, rất là nhiều. Phải nói là một sư đoàn mùa khô dưới này rồi đó. Gì nữa? Thân này không chắc chắn, vì thế nào nó cũng tan rã rồi chết. Đó, tức là ai cũng phải chết hết. Mà đặc biệt nhất là mình chết mà cái nỗi khổ của mình nhất là không biết đi về đâu, nỗi khổ của mình. Và cái nỗi khổ thứ hai là mình chết mình không có được tỉnh táo. Và cái nỗi khổ thứ ba là gì? Cái nỗi khổ thứ ba là cái hiềm hối hận của mình á, là khi mình có mặt trong cuộc đời này mình sống không chọn một kiếp người. Đại chúng thấy không? Mà bây giờ đại chúng thấy nè, ai tự xưng vỗ ngực mình sống đúng là một con người, chứ đừng nói là bậc hiền bậc thánh. Mà con người là gì? Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Đời nhà Tống có một cái ông trưởng giả là rất là giàu. Một hôm ông kêu người đầy tớ là cái hàng xóm kế bên có một cái đám cưới rất là lớn, thấy không? Bây giờ con đến đó con ngồi ngay cái đầu ngõ, con coi thử có mấy người đi dự đám cưới. Thì cái thằng đầy tớ này rất là thông minh, khi nó đến đó rồi, chiều nó về nó nói là: thưa ông, chỉ có một người đi ăn đám cưới à. Đại chúng thấy à, một cái đám cưới nhà giàu mà tại sao có người? Ai biết tại sao? Đó. Ai biết tại sao mà có người? Thì ông trưởng giả ngạc nhiên lắm, ông nói là: làm sao mà con biết chỉ có một người? Thì đứa đầy tớ nói là: thưa ông, con để một cái khúc gỗ ngay cái đường đi, thì tất cả mọi người đi ngang qua đụng nhầm một cái, người thì chửi bới, người thì tức giận, người thì đá khúc gỗ từ sáng tới trưa luôn. Rồi đến chiều có một người, tức là một bà lão, bà đi dự đám cưới, bà thấy bà đụng nhầm một cái rồi, bà thấy như thế rồi, bà cúi người xuống, bà khiêng cái khúc gỗ đỡ bên đường. Cho nên con khẳng định rằng chỉ có một người thôi à, còn như mấy người kia người gì á. Bài học rất là thấm thía chứ, đúng không? Đó, cho nên cái phần này mà nêu lên để cho đại chúng thấy mình làm sao mình sống trong cuộc đời này, khi mình ra đi á, không có hối hận, không có hổ thẹn khi mình có mặt trong cuộc đời này. Ở đây làm rắn lại cái điểm này, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Tức là trong kinh Tương Bộ kể một câu chuyện, khi Đức Phật đến cái thành Xá Vệ này, buổi tối khi Ngài nhập vào cái đại định, Ngài biết rằng sớm mai nay ở trong thành này có một người con gái, con của ông thợ dệt, cô chỉ sống quảng quảng chỉ có một ngày thôi là cô sẽ từ giã cuộc đời này. Mà nếu mà không gặp được Đức Thế Tôn mà khai thị, mà hướng dẫn á, thì chắc chắn rằng cô chết của sanh về cõi xấu. Mà còn được mà Như Lai khéo léo khai thị, thì khi cô chết, cô sẽ được tái sanh vào cung trời Đấu Sức. Không những cô được lợi lạc, mà người cha ruột của cô cũng được lợi lạc nữa. Cho nên sáng hôm đó Đức Phật đến. Khi Đức Phật đến cái vùng đó, thì cái ông trưởng làng mới thỉnh Đức Thế Tôn lên pháp tòa để mà nói pháp. Thường thường là gì? 7 giờ là nói pháp, nhưng mà 7 giờ rưỡi Đức Thế Tôn cũng im lặng, mà thính chúng rất là đông. Rồi đến khi mà 8 giờ thì bỗng nhiên xuất hiện cái cô gái ông thợ dệt, thì lúc này Đức Thế Tôn mới nói pháp. Đức Thế Tôn đặc biệt gì á? Ai mà có nhân duyên với Đức Phật á, thì chỉ có mình Đức Phật biết là ngày này, tháng này, năm này là phải độ cho người nào, khai thị cho người nào. Thì khi mà thấy cái cô bé đi vào rồi, thì Đức Phật nói như thế này: con từ đâu đến? Con này từ đâu đến? Nếu mà mình không hiểu đạo mình nói làm sao? Bạch Đức Thế Tôn, con từ nhà đến. Nhưng mà cô này trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không có biết. Thì Đức Phật hỏi thêm: con sẽ đi đến đâu? Cô nói: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Rồi Thế Tôn hỏi thêm: con không biết phải không? Bạch Đức Thế Tôn, con biết. Con thật sự biết không? Bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Quý Phật tử nghe câu trả lời này hiểu không? Đại chúng rất là phiền. Đại chúng nói là: tại sao hôm nay buổi sáng này mà Đức Phật nói một đường, cô gái này trả lời nẻo, không có dính dáng gì hết. Thì bây giờ Đức Phật mới hỏi nè: Khi Như Lai hỏi con từ đâu đến, tại sao con nói con không biết? Bạch Đức Thế Tôn, con không biết mình có mặt trong cuộc đời này từ đâu mà nó đến. Thấy không? Con này rất là hiểu Phật pháp, phải không? Lúc hỏi: rồi Như Lai hỏi con sẽ đi về đâu, tại sao con nói con không biết? Thì cô gái này trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không biết là khi mình chết mình tái sanh ở đâu.
Cho nên con nói con không biết.
Phê tử tôi đưa ra cái chuyện tái sanh nè. Hôm bữa tôi qua Úc tôi giảng á, thì tôi gặp hai hạng người. Hạng thứ nhất á là họ có mặt ở bên Úc á là do 5, 7, 8, 7, 9 họ đi vượt biển. Rồi tôi gặp cái tớp người thứ hai á là 5, 80 họ được bảo lãnh. Thì tôi hỏi cái người mà vượt biển, tôi hỏi là khi cô ngồi trên tàu, cô biết cô đi về đâu không? Nói dạ con không biết. Mà khi mà con ngồi trên tàu rồi đó thì sóng gió bão bùng mà con không biết con chết như thế nào, sống như thế nào, mà chẳng biết mình đi về đâu nữa. Rồi tôi hỏi cái người bảo lãnh, khi anh ngồi trên chiếc máy bay, anh biết đi về đâu không? Dạ biết, con biết rằng con đến nước Úc. Mà không những con biết con ở nước Úc mà con đến thành phố Sydney con ở. Thì như vậy quý vị thấy đáp số chưa? Cái người mà không biết tu, tôi dụ như cái người mà vượt biển lên cái bờ nghiệp lực rồi, không biết mình đi về đâu. Lên cái con thuyền nghiệp lực rồi, nó đưa đâu thì đưa mình biết. Nhưng mà cái người có tu làm sao? Giống như cái người được bảo lãnh ngồi trên máy bay là biết chắc chắn rằng mình đến nước Úc. Đó. Mà không những mình biết đến nước Úc mà mình chắc chắn rằng mình đến sẽ có một cái căn nhà biệt thự, rồi xung quanh căn biệt thự nó trồng hoa gì, màu gì, hương thơm như thế nào, vị gia đình mình gửi email về hết cho mình coi, hoặc là chụp hình cho mình coi, đúng không? Mình biết rất là rõ đó. Cho nên nội gọi là ai rồi cũng phải chết mà không biết mình chết đi về đâu. Tại sao khi Như Lai hỏi con không biết phải không, thì tại sao con nói con không biết? Bạch Đức Thế Tôn, con nói con không biết vì con biết chắc chắn rằng con biết. Hỏi là tại sao mà Đức Thế Tôn nói là con không biết phải không, thì con nói là con biết. Thì con nói cô gái này nói là vì con biết rằng ai rồi cũng phải chết, cho nên con nói là con biết, biết chắc chắn rằng mình sẽ chết. Rồi Như Lai hỏi con thật sự biết không, thì tại sao con nói con không biết? Ở bên cái đầu thì nói biết mà bây giờ nó không biết. Thì cô gái trả lời con biết chắc chắn rằng con phải chết, nhưng con không biết con chết ở đâu, chết lúc nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, cho nên con không biết. Hay không? Cho nên mà hôm nào đó mà bác sĩ mà cho mình biết còn tháng nữa chết mừng nữa chứ, tụi mình biết còn tháng nữa chết. Thấy không? Mà biết một tháng nữa chết mình làm gì? Điều quan trọng nhất. Nên đừng sợ hãi. Khi mình có cái sự tu tập là đừng sợ hãi, đúng không? Như một bữa tôi khám bệnh, cái bác sĩ nói bệnh tôi thì tôi rất là bình thản, nhất là bệnh về mình uống thuốc hoặc làm tập thể dục gì đó, chuyện nhẹ đó nó đến, ví dụ gì đó. Rồi Thế Tôn nói kệ: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Thấy gì biết không? Thấy gì ai biết? Thấy mình sẽ chết, và chết rồi không biết đi về đâu. Mà cô gái này rất là rõ. Như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Quả thật khi về đến nhà, cô gái thợ dệt bị một cái thoi đâm vào tim, tức khắc cô chết. Mà ngay trong giờ phút đó, giống như một lực sĩ co duỗi cánh tay, cô tái sanh lên cung trời Đông Sức. Rồi ông cha buồn quá, ông đến gặp Đức Thế Tôn khóc. Thì Đức Thế Tôn nói nè: Này ông lão, nước mắt của ông khóc cho người con gái này nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Vì đã từng vô lượng kiếp ông đã từng khóc như thế này cho người con gái của ông. Mình thấy cái nhân duyên ghê không? Mà ông khóc, kiếp nào cũng khóc hết á. Kiếp nào cô gái này cũng giữa đường rồi chết, giữa đường rồi chết. Mà nước mắt ông luôn luôn là khóc. ông nghe thấy thấy cái kiếp nhân sinh sao mà nó dài đăng đẳng luôn. Là chúng thấy à, bây giờ mình cặp lại trong một kiếp mình khóc đường ly nước không? Đường ly nước không? Không được, bây giờ mình khóc giỏi lắm chừng. Bây giờ ai mà bây giờ có cái việc gì mà khóc giỏi lắm, bây giờ mình hứng thử đi. Giỏi lắm là muốn cà phê hết. Rồi bây giờ mình gom lại 100 năm thì tôi nói giỏi lắm là nửa ly này là hết. Mà Đức Phật nói là nước mắt của mình nó nhiều hơn nước trong bốn biển đại dương. Thì mình thấy là cái kiếp luân hồi của mình nó dài khủng khiếp. Nghe như thế rồi thì ai làm xuất gia? Thấy không? À, nghe như thế rồi ông quỳ xuống xin Đức Phật xuất gia. Rồi khi mà xuất gia rồi, nhờ ông chứng kiến con gái ông chết, mà nhờ Đức Phật khai thị cho ông, nước mắt của ông nó nhiều hơn bốn biển. Ông tinh tấn, ông tu tập đúng 3 tháng chứng quả là hán. Chúng thấy không? Nên mình sanh ra gặp Đức Phật cũng là rất là may mắn. Thấy không? À, cho nên mà khi mà Đức Phật khai thị về cái kiếp phận con người luân hồi sanh tử thì đa phần các thầy nó chán cái cuộc sống ở thế nhân, tinh tấn tu tập chứng quả. À, đó, trên cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy rồi ai cũng phải từ giã cuộc đời này. À. Bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp, tức là bốn đại khổ không, kế là gì? Ngũ ấm vô ngã, tức là năm ấm vô ngã. Năm ấm là gì? Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý Phật tử thấy cái kiếp phận con người, tất cả mọi người ở đây ai tu học rồi cũng đều muốn giải thoát, đúng không? Đã mình đặt chân vào con đường của nhà thiền, con đường của Phật học, ai cũng mong muốn mình giải thoát. Nhưng mà ngặt một nỗi, mình bị cái gì nó đè mình xuống. Bị gì đè, ai biết? Không phải nghiệp. Bị gì? À, này tôi hay hỏi bài lắm á. Bị gì? Bây giờ tôi bật mấy chút xíu thôi. Ở đây cái ai mà coi phim Tây Du Ký không? Tôn Ngộ Không, ông bị năm ngọn núi gì? Đè xuống. Mà năm ngọn núi này là tiêu biểu cho năm thủ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Ông muốn giải thoát, ông vùng ông quẩy, mà năm ngũ uẩn là lung lay rồi. Câu chuyện rất là hay, phải không? Thì tôn giả A Nan và tôn giả Ca Diếp đến thỉnh Đức Phật là thưa Đức Thế Tôn, giờ con khỉ này là nó muốn bứt cái ngọn núi này ra. Phật nói không sao, đưa gì dán lên, nhớ không? Gì? Lá bùa dán là một cái, mà lá bùa gọi là lục tự đại minh nó dán. Thì chúng ta bị năm cái thủ quẩn này trói buộc, muốn vùng dậy giải thoát, nhưng mà chúng ta bị cái màn vô minh nó che đậy. Vô minh là không thấy được thực tướng của các pháp, không thấy được thân tâm của các pháp, cho nên bị đè luôn. Mà bây giờ muốn gỡ cái lá bùa này để mà thoát cái thân tâm quẩn là phải nhờ gì? Hay không? Tam tạng. Tam tạng là giới, là định, là huệ, là kinh, là lực, là lượng, nương đó mà gỡ đó buồn. Hay, rất là hay. Ông Ngô Thừa Ân phải nói là rất là tài khi mà ông viết cái án văn Tây Du Ký. Đúng không? Cho nên khi mà Đường Huyền Trang, tức là Tam Tạng Pháp Sư, gỡ nó buồn xong là Tôn Ngộ Không vùng một cái, lắc mình một cái, bùng cái núi ra, thân tâm ngũ uẩn tan rã hết. Mà trong nhà thiền gọi là gì? Thùng sơn lũng đáy, hay còn nói là tuyệt hậu tái tô. Tức là trong nhà thiền phải nói là một lần chết đi để ngàn năm sống lại. Mình phải chết một lần. Chết cái gì? Chết đi cái niệm ý thức của mình để sống lại trong gì? Trong bản thể vô nhất quật. Thấy không? Mà khi mà mình có được một cái diệu lực rồi đó, thì đại chúng thấy một cái điểm này nè. Là mình thấy một cái người tu thiền khi mà có một cái diệu lực rồi thì họ phổ ra hành động hàng ngày. Hay lắm. Mà tất cả việc làm của mình toàn là từ tự tánh công đức pháp thân. Cho nên khi mà ngũ tổ nói lục tổ là bây giờ con ra nhà sao con làm đi. Lục tổ phán một câu, bạch hòa thượng, tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền, làm gì? Đó là thể nhập cái pháp thân. Mà thể nhập pháp thân là nó phổ ra hành động hàng ngày. Cho nên lão tử nói một câu nè, bậc hạ nghe nói về đạo, cười to bỏ đi. Bậc chung nghe nói về đạo, thọt nhớ thọt quên. Bậc thượng nghe nói về đạo, thấm vào tứ chi, phổ ra hành động. Thấy không? Cho nên khi mà mình tu thiền một thời gian rồi đó, giống như là mình có một cái năng lực từ cái bản thể, mà năng lực từ bản thể đó mình làm tất cả việc gì bây giờ nó không còn là phước nữa, mà từ công đức pháp thân của mình. Là một điều, ngày xưa mình bố thí phải không, cúng dường là phước, nhưng mà bây giờ mình tu được rồi, bố thí cúng dường là công đức. Nhớ kỹ một điểm, người xưa nó nói gì, như nhau dọc mũi ngang mày, mà lòng phàm dạ thánh, cách nhau ngàn trùng, vẫn là con người đó, vẫn không khác gì, vẫn là mắt đó, vẫn là mũi đó, vẫn là lỗ tai đó, vẫn là cái miệng đó, nhưng mà tâm thức chuyển. Trên mấy tu, cái tự nhiên đến đây tu chê tốn tiền xe, tiền cổ, tiền ăn, tiền uống, nói thẳng điều tiền cúng dường, đủ thứ tiền hết, phải không? Thì nhà thiền nó là mình đến núi báo rồi mà mình không lụm được, mình không lụm được cái gì uổng quá. Mình lụm cái gì mình về mình dở ra một cái chờ kim cương hộp sòn, đúng không? Dở ra toàn là sắc dụng rồi chết luôn. Mình ráng cố gắng mình đến đây như thế nào đó, đừng có lượm sắc dụng. Biết sắc dụng là gì không? Biết không? Ai biết đến này lượm sắc dụng? Chiều nữa mình về cái mình điện bà Sáu kiếp Châu Đốc. Bà Sáu, trời ơi, bà Bảy rồi sáng có đến tỉnh Thất Bát Nhã, tôi thấy bà không làm, thấy bà ăn không? Đó lượm sắc dụng á. Thấy không? Nhưng mà khi mình đến đây mình tu học đồ được rồi, thì trong nhà thiền nói là mình đến núi Kim Cương thì phải có kim cương mang về. Cho nên cái này nói rất là kỹ, bị năm thủ quẩn đó. Bây giờ chúng ta học tranh thủ học một đoạn nữa đi. Rồi bây giờ đến cái phần kế, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nghị vô chủ. Tức là sanh diệt là gì? Sanh diệt biến dị là nó đổi dời liên tục, nó đổi dời đến mức độ là một hôm nào đó mình soi gương lại trên mặt mình, bỗng nhiên mình thấy tóc mình gì? Bạc. Da mình nhăn. Và răng mình bắt đầu nó lung lay. Tất cả nó biến dịch đến mức độ mà nhịn ra luôn. Có những người họ rất là lo sợ là khi cái tuổi già nó đến. Cho nên một hôm Đức Thế Tôn sưởi nắng buổi sớm á, ở trên núi Linh Thú á, Tôn giả đang nói bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa cái thân tướng của Đức Thế Tôn nó hoàng ống, da nó căng mịn luôn, bạch Đức Thế Tôn giờ này không còn nữa, không, giờ này Thế Tôn da nhăn nheo, mà cái ánh sắc hoàng nó không còn ngày xưa nữa. Thế Tôn nói một câu: này A Nan, trong cái trẻ chứa đựng cái già rồi, A Nan ơi. Mình nghe mình thấm lắm chứ không phải. Cho nên Đức Phật đó là chỉ có cái cõi này mình mới tu được, vì nó biến dịch liên tục, nhận ra được cái con đường vô thường mới tu. Tôi bảo đảm ở đây mà ai mà trẻ mãi không già chắc chưa chắc kịp tu. Nhìn ở đây còn U70, 60 tu nhiều, trẻ nó không chịu. Bây giờ nó nghĩ rằng mình không bao giờ già, mình không bao giờ bệnh, mình không bao giờ chết, chưa có vội, thấy không? Còn bây giờ mình thấm thiết cuộc đời, đúng là Đức Phật nói quá thấm thiết. Bao nhiêu cái phiền muộn đau khổ trong cuộc đời, bây giờ mình ngồi lại nó giòn gì. Tôi nói thẳng một điều luôn, một hôm nào đó nha, mình chuẩn bị trở lại cuộc đời này nữa mà chiếu lên cái bộ phim nè, bây giờ ông đến khỏi ta bà này gì nè, gì nè, ông sẽ gặp một người vợ nó như thế này nè, ông sẽ gặp một người chồng mà người chồng này rất là thương cô, ví dụ nha, người này rất là thương cô, là chiều tối cô đi làm về người này massage cho cô, massage gì biết không, uống rượu đánh á. Dụng từ massage á. Ông lên gối, ông xuống chở, ông làm đủ chuyện, bảo đảm mà nó thôi tôi đi đầu thai luôn, đi đâu đi tôi đầu thai bảo đảm luôn, phải không? Nó diễn ra những cái tuồng kiếp phận con người quá đau khổ, thì chỉ có tam bảo, chỉ có con đường mình tu tập, phải nói như thế. Chú nhớ lại câu chuyện này không? Có câu chuyện như này, trong kinh Thiên Sứ diễn kể một câu chuyện.
Hết pin, ngồi qua hết pin luôn.
À, trong kinh Thiên Sứ kể câu chuyện như này, con chàng kia đột ngột tự nhiên bất thình lình cái anh chết, mà khi mà anh mở mắt rồi anh thấy anh ở dưới diêm vương á, ông nói tôi nói thiệt mấy ông nghe, ở trên trần gian này mà muốn đến á, mà khám nhà người nào á thì phải đọc cái lệnh rồi mới khám, còn ông này ông chưa đọc lệnh hết mà ông khám là khám sao? Ông chưa đọc lệnh tôi hết tự nhiên mắt tôi xuống đây. Thì ông Diêm Vương nó đọc rồi chứ, đọc rồi. Đọc ở đâu? Nhà ngươi thấy không? Cái lệnh thứ nhất là gì? Lệnh nhất là tóc bạc. Cái lệnh thứ hai là gì? À, da nhăn rồi răng nó lung lay. Mà cái lệnh thứ tư là gần nhất là người thân của ông có mặt trong cuộc đời này rồi ra đi. À, nói cách mấy cái anh cũng chịu. Nó thôi bây giờ nè, ông nói cách mấy tôi cũng tin. Bây giờ ông phải tôi bắt rồi nó mới được. Thì ông Diêm Vương nó định gì? Thì bây giờ ông sẽ đền tôi một cái là khi tôi đầu thai trở lại có mặt trong cuộc đời này, ông sẽ cho tôi biết tương lai tôi làm cái gì, là tôi sẵn sàng tôi lên cõi đời xuống, không có trách gì ông hết. Thì ông Diêm Vương nó một câu: khổ lắm con ơi, biết làm chi khổ lắm, mà nhất định cái anh chàng này cũng biết cho được, biết tương lai mình sao. Thì bây giờ Diêm Vương mới kêu phán quan lại. Khi mà phán quan lại rồi dỡ cái sổ bộ lên để cho mà biết anh chàng là lên cái cõi này tương lai sao. Thì bắt đầu phán quan đọc: năm 6 tuổi hiện hữu trong cuộc đời này biết hết, rồi năm 18 tuổi làm gì làm kia, rồi năm 20 tuổi lập gia đình, rồi năm 30 tuổi là có hai đứa con nó một dọc, rồi đến năm 70 tuổi đùng một cái là nhà cháy, vợ chết con chết, năm 82 tuổi điên điên khùng khùng ra chợ cầu muối ăn xin chúng chó chết. Mà nghe nói như thế rồi nó thôi thôi tôi không đi đầu thai nữa. Cái cuộc đời mà sao nó như thế? Thì Đức Phật dạy là cuộc đời mình nó là cái màn kịch, nó là như thế. Mà chỉ có con đường tu tập để chuyển hóa cái nghiệp lực này thôi, mượn cái thân này tu tập. Cho nên biến dịch liên tục, biến dịch nó đổi lỗi liên tục luôn. Sanh già bệnh chết rồi sanh già bệnh chết liên tục. Cho nên Khổng Tử một hôm á, ông đứng trước dòng sông dịch thủy, ông cảm khái cuộc đời này quá, ông buộc miệng nói như thế này: thệ giả như tư phù, bất xả chú dạ, chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ, liên tục không dừng nghỉ, biến dịch mà. Để làm ráng lại cái điểm này, tôi xin đọc một bài thơ, tức là bài thơ của Quách Tấn, đọc lên cho đại chúng thấy cái kiếp phận của mình cũng như thế. Trước Tết mai là qua, trước Tết đó, mai là qua, sau Tết mai là củi, đúng không? Trước Tết mai là qua. Thì như vậy trước Tết mình là gì? Trước Tết mình là một cô thiếu nữ 17-18 tuổi, đúng là qua. Rất nhiều cái gì? Nhiều ong bướm đến nó bu nó đậu. Nhưng mà khi mà chúng ta lớn tuổi rồi thì củi có ong bướm đến nữa không? Cái kiếp phận của người mình là như thế. Thì nhà Phật nói ra để cho mình biết mà. Trước Tết mai là qua, sau Tết mai là củi. Trước bao nhiêu nâng niu, sau bấy nhiêu hóc hủi. Mình thấy là cái ngày 29-30 mình mua một cây mai về, ai cũng nâng niu hết. Ai cũng là gì? Người ta dùng cái từ là gì? Gì? Cưng như trứng mà hứng như hoa, phải không? Sợ nó bể, sợ nó rụng. Nhưng mà khi mà qua mùng 7, mùng 8 rồi á, thì lúc mà qua nó rụng rồi á, thì liền thôi, cho tôi thấy người nào liền ném ra. Tức là trước nâng niu bao nhiêu thì sao bấy nhiêu hấp hủi. Nhưng mà đặc biệt nhất cái người tu của mình là gì? Nâng niu, mai không mừng, hấp hủi, mai không có tuổi. À, tu tập sao như thế vậy? Cho nên hôm bữa, bữa tôi kể quý Phật tử đây câu chuyện chưa biết. Câu chuyện này ghi lại trong cái tờ báo Giác Ngộ lâu rồi. Cô này có tường thuật ra luôn. Là cô có một người chồng, cô kể lại là khi mà hai người còn là sinh viên đại học là yêu nhau rồi, là ông chồng á, ông chồng là người yêu cô ngày xưa nói một câu này: nếu mà sau này anh lấy được em, sông có thể cạn, nước có thể mòn, anh không bao giờ bỏ em, mà sao tại sao giờ này sông chưa cạn, núi chưa có mòn mà ông lấy người khác, chết không? Bà giận lắm, bà tức lắm, bà quá là tức. Bà nói bây giờ bà tìm ra được cái đối thủ này là sẵn sàng, mà không có lý gì, mà sẵn sàng cùng đối thủ này chết. Nhưng bà là gì biết không? Bà là người Phật tử đó, không phải dễ đâu. Bà ghi là bà là người Phật tử. Một hôm bà đang buồn lắm, bỗng nhiên bà nhìn trên bàn Phật, bà la lên: con ngộ rồi. Bà rất là vui, bà sẵn sàng cho người chồng bà lấy người khác, bà rất là vui vẻ cái gì hết. Bà ngộ gì biết chúng biết không? Ai chúng biết? Bà ngộ rằng 7 ngày về trước bà trưng một cái bình hoa rất là đẹp, mà 7 ngày về sau nó rụng xuống. Bà ngộ ra được là ngày xưa lỗi nào không phải chồng mình. Ngày xưa chồng mình thấy mình là con cóc, mà bây giờ ổng thấy mình là con gà. Người tu là hay chỗ đó nha, đúng không? Rõ ràng là ngày xưa mình 18 tuổi là ổng thấy là con cóc, thì qua bao nhiêu năm tháng nó biến dịch, nó đổi về, bây giờ nó biến thành con gì? Gà mà gà gì nữa chứ? gà mà gà quạ mà gì đâu á, ví dụ gì đó. Ngộ ra được cái này đâu phải lỗi chồng mình đâu, mà cái lỗi thời gian, cái lỗi vô thường, nó biến dịch, nó sanh diệt liên tục. Vui không có gì hết. À, tu cái đó, cảnh giới đó là cho cái người tu đó ha. Đã nói là hấp hủi mai không tuổi, nghìn trước lẫn nghìn sau, bóng trăng ánh lầm suối. Tức là ngàn trước ngàn sau mình phải nhận ra được cái bóng trăng với lầm suối là cái gì, chủ nhân ông của nghiệp tác nghiệp như thế nào, thì cuộc đời mình hết khổ. Thì bảo vậy mình bỏ ngày tu, phải không? À, cho nên là mà khi mình hiểu là đại chúng nhớ nha, ngày xưa mình là con cóc, bây giờ mình là con gà, chẳng có gì buồn hết. Cho nên nâng niu mai không mừng, mà hấp hủi mai cũng có tuổi. Bởi vì sao? Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhớ. Đó là cái điều mà chúng tôi nhắc nhở. Thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần là hư nghị vô chủ, phải không? Bây giờ chúng ta học ngắn gọn thôi, cũng gần tiếng rồi. Tiếng rồi phải không? Bây giờ còn nửa tiếng nữa đến cái phần tham vấn về đạo lý. Thì quý Phật tử nào mà thắc mắc chia sẻ với chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có ai hỏi không? Cô dưới kia.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho con hỏi 10 điều giấc mơ của vua Ba
Tư Nặc
thế này.
Ừ. Thế nó dài vậy. Đưa đây đọc luôn, con gì đọc?
Dạ, nếu không có khác với vô thường hay không?
Đưa đây, giấy đưa lên đây luôn. Nó dài quá. Cái này là 10 điều giấc mơ của Bồ Tư Đạt á, là tôi, cái trí của tôi nó không phải như là trí của A Nan mà nhớ hết. Nên bây giờ quý Phật tử mà về ráng ghi lại là để giải đáp, đúng không? Cái này nó nằm trong cái Phật học. Thì cái ở đây nói về chữ không có khác về cái sự vô thường hay không. Thì đây á, mình nói nó đồng thì cũng phải, phải không? Mà nói nó giống thì cũng phải. Chữ không đây á, là tất cả các pháp Đức Phật nói không á, là không có thực thể, chứ không phải là không có ngơ, đúng không? Tức là chẳng hạn như từ cái nhà, từ con người, tất cả một cái với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật thấy bản chất nó là không có thực thể, để mình đừng cái bám chấp, đừng cái dính mắt. Mà trong cái không này, nếu mà mình tu tập, mình chuyển hóa chứng nghiệm vào dòng giáo pháp á, thì không đây á, là gọi là chân không, mà sắc chính là diệu hữu. À, còn cái vô thường này á, là nó khác cái chỗ là Phật nói là bản chất cái pháp là vô thường, à, nay có mai thì không. Thì như vậy á, cái vô thường này á, là không phải Đức Phật cái mặt trong cuộc đời này mới gọi là vô thường, mà khi Đức Phật chưa ra đời các pháp cũng có vô thường rồi, mà chúng sanh thì không có biết, đúng không? Trên vào cái thời mà không có Đức Phật ra đời, có những vị tu mà quán chiếu về sự đổi thay của muôn pháp, à, tức là mùa xuân rồi mùa hạ, mùa thu, mùa đông nó đổi giờ liên tục. Khi các ngài quán chiếu chứng quả gọi là gì? Độc giác Phật, đúng không? Độc giác là độc là gì? Riêng, không có một mình, à, mà giác ngộ các pháp gọi là Phật. Mà khi mà có Đức Phật ra đời, Đức Phật chỉ dạy các pháp là vô thường, các ngài quán chiếu rồi tu chứng quả gọi là Bích Chi Phật. Nhớ kỹ điểm đó ha. Cho nên là cái vô thường là nêu lên cho các pháp vạn pháp là mỏng manh tạm bợ là vô thường. Còn cái không này là không phải là không ngơ, mà không có thực thể, à, tức là dạng như là quán chiếu về cái sắc thân, cái ngũ uẩn, cái tứ đại gì đó, em có hiểu không? Còn cái 10 điều giấc mơ này á, thì Phật tử ráng về, à, cố gắng cái mình ghi lại, bởi vì 10 điều giấc mơ mà không phải là ngắn, cho nên là cái này là ghi lại kỳ sau tôi trả lời cho quý Phật tử. À, có ai hỏi thêm không? Ở đây có ai hỏi tiếp? Bây giờ cánh mấy người là nam, à, nữ là nam vậy, giống như là sư chiền. Dưới đây Phật tử nào hỏi không? Cô gì cười cười kìa. À, cái cô kia, cô tới kia. Đây đây đây. Này hỏi nhiều được phải không? Này tôi trả lời cũng nhiều rồi. À, Phật tử này hỏi tu tịnh và tu thiền khác nhau như thế nào? Thì đơn giản thôi. À, tu thiền hoặc là tu tịnh gì bất cứ cũng đều từ nơi kim khẩu Đức Phật nói ra về những cái pháp môn tu tập. Thì như vậy á, ở đây á, à, giống như là quý Phật tử một hôm nào đó đi ra đường đạp nhành cây gai rất là nhức, có người về thì ta dùng cây kim ta lễ, mà có người thì không dùng cây kim lễ mà ta dùng những cái ống hút, ta hút cây gai ra, phải không? Thì cái phương tiện thì thấy nó khác, mà cứu cánh thì nó không khác. Người tu tịnh độ vọng tưởng nó lăn xăng nhiều quá, mượn cái câu niệm Phật chú tâm vào đó cho tâm mình an. Mà khi mình tâm an định rồi thì tâm tịnh thì tức Phật độ tịnh. Còn thiền tâm á, là ban đầu lấy lục diệu pháp môn làm phương tiện, nhưng đến cái chỗ cứu cánh rốt ráo rồi một pháp cũng không, tức là nhìn thẳng vào vọng tưởng, thấu thoát vọng tưởng, biết rằng vọng tưởng không có thật. Khi biết đương niệm không thật thì ngay đương niệm đó nhận sống tức là nước, nước tức là sống, thì tức khắc giọng nó lìa, tâm nó an. Giống như Tổ Lâm Tế nói, con ngỗng chú mà uống sữa trừ nước. Uống sữa là uống cái gì? Trở về cái tánh biết, trở về cái bản thể, mà không chạy theo vọng tưởng điên đảo. Đó là uống sữa trừ lệ nước. Thì như vậy giống như có một cái ngọn núi cao, mà bây giờ muốn lên ngọn núi đó thì phải đi. Lên cái ngọn núi đó thì đi bằng ba con đường, mà ai muốn đi con đường nào cũng được hết, đúng không? Người thì đi con đường cong, người thì đi con đường thẳng, tất cả con đường nào cũng đến mục đích là đến núi. Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu ra được rồi á, thiền hoặc là tịnh, phương pháp chỉ là cái phương tiện, nhưng mà cứu cánh như thế nào đó để được giải thoát. Cho nên á, trong nhà Phật nói là nước biển chỉ có một vị, vị đó là vị mặn. Pháp môn của Phật chỉ có một vị, vị đó tức là giải thoát. Hiểu không? Giải thoát mọi cái tâm hành của mình, những cái tâm nóng giận phiền não ích kỷ sang tham gì đó, tu tập như thế nào đó để chuyển hóa, đó là cái mục đích cứu cánh rốt ráo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử nhớ lại một cái điều là tôi giải thích về cái tịnh độ này á, là tịnh độ tự tâm, nhớ nha. Tịnh độ tự tâm gọi là tâm tịnh thì tức Phật độ tịnh. Giống như là cái giếng nước mình trong á, thì trăng á, tức khắc nó hiện hữu. Tâm mình thanh tịnh rồi thì tức khắc Phật đến rước, chúng có hết đừng có sợ, không? Tôi giảng về cái tự tâm mà tự tánh Di Đà, tôi không phải giảng về cái hình tướng, cho quý tử thông cảm ha. Rồi ai hỏi thêm không? Thì đây là có cái gọi là một cái nhân duyên, một cái gọi cái tắc, cái tắc nhân duyên là một hôm tôn giả Tu Bồ Đề ngồi trong cái hang động, khi ngài quán chiếu về vạn pháp, ngài thể nhập vào cái tánh không của các pháp, mà tánh không của pháp, của các pháp là không có một vật, gọi là xưa nay không một vật á, đúng không? Khi mà thể nhập vào cái bản thể rồi á, thì từ nơi tự tánh phát sinh ra cái công đức. Mà cái công đức này á, thì chư thiên nó cảm được, họ cảm được, họ đến, họ rải qua, họ cúng dường. Thì tôn giả nói là tại sao hôm nay các ông rảnh quá, rải qua cúng dường? Thì các vị chư thiên nói, hôm nay á, ngài giảng pháp về tinh thần của tánh không rất là hay, nói về bát nhã rất là hay. Thì tôn giả Tu Bồ Đề nói, ta đâu có giảng gì đâu, không giảng gì đâu, ngộn động giảng gì đâu, phải không? Khi nói như thế thì chư thiên mới nói, tôn giả không có nói, chúng con không có nghe, không nói không nghe là chân thật bát nhã. Nếu hiểu không? Cho nên đến cái cảnh giới mà cái chỗ vô niệm rồi đó, bật đi cái vô niệm thì bắt đầu cái công đức từ cái diệu lực. Cho nên Đức Phật mới có là tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp. Cho nên có những người không hiểu, họ nói là khi mình ngồi thiền thì công đức á, nó hơn á, xây cái tháp bảy báo chừng một giây thôi. Mà nhớ nha, một giây đó là gì? Không vọng tưởng. Còn mình vọng tưởng quá thì phước không biết có hay không nữa. Thấy không? Cho nên á, mình tu tập như thế nào đó, đến một cái giai đoạn không có niệm khởi mà rõ ràng thường biết. Hoặc nói khác hơn là có tất cả muôn hình hiện tượng tướng sai khác nó đến, mà ở trên tướng đó mình không trụ tướng, mình sanh tâm. Không trụ tướng sanh tâm thì gọi là chân không, gọi là bát nhã. Hiểu không? Đó gọi là cái không này không phải là không ngơ, mà cái không này gọi là chân không. Mà cái sắc này chính là diệu hữu, gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Cảnh giới đó là cảnh giới chân thật của bát nhã. Thì như vậy cái công đức của cái người mà tu tập á, mà trong nhà thiền nói á, ngàn thánh cũng không có biết. Bởi vì công đức này á, là nơi từ nơi tự tánh. Cho nên á, tôi nói cho quý Phật tử một cái điều. Cái điều mình lưu ý nè, hôm nào đó mình đến một cái thiền viện, mình phải thực nghiệm nha. Mình một hôm nào đó mình đến một cái thiền viện, mình đi dạo một vòng, tâm mình buông xả. Rồi khi á, mai mình đến một cái khu chợ bán cá, mình đi dạo một vòng thì mình thấy cái tâm mình sao? Cái tâm mình nó sao? Nó bức rứt, nó khó chịu. Bởi vì cái năng lượng từ trường của những người buôn bán, họ phát tiết ra những cái năng lượng là bực tức, là sân hận, là ích kỷ, là tật đố rất là nhiều. Mà cái năng lượng của người tu tập họ phát huy ra là năng lực, hay nói khác hơn là cái năng lượng từ trường, từ cái tự tánh giác ngộ. Nên mình cảm được nó có một cái gọi là gì, cái thanh khiết, cái thanh tịnh, mình cảm được. Thì chư thiên cảm được cái năng lượng từ nơi tự tánh của tôn giả tu Bồ Đề, nhận ra được mới rải qua cúng dường tán thán. Phật tử hiểu không? Ai hỏi tiếp không? Ai cái ai hỏi nữa không? Hỏi đi. Hỏi chứ sợ gì mà nhờ người ta hỏi. Bữa sau mà quý Phật tử ngại hỏi cái mình thắc mắc cái gì đó, cái mình ghi giấy cái mình để lên. Mà tôi chưa chứng sao tôi nói.
Dạ kính bạch thầy, thưa thầy cho phép con hỏi một câu hỏi. Dạ con hỏi của con là tiến trình.
Rồi biết hiểu rồi, hỏi lại.
Để chứng thắng quả.
Mà bây giờ tôi nói nè, tôi nói thật chứ tôi chưa chứng. Thì đây á, là tôi trả lời theo cái Đức Phật dạy. Hạn như á, là khi người đó họ nghe pháp, họ chứng vào cái gọi là cái sơ quả, tức là sơ quả tu đà hoàng. Mà người mà chứng quả tu đà hoàng, tức là bước vào dòng thánh, họ phá ba phần: một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi. Thân kiến là gì? Thân kiến là chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nghe giảng, đúng rồi, thân này vô thường nè. Bây giờ ai mà chửi mà đánh tôi mà ở giữa pháp hội tôi cũng giận. Bây giờ tôi nghe pháp rồi tôi đang thấm mà. Khi mà tôi uống một cái nguồn giáo pháp thì tất cả những cái tác động đến tôi giận. Nhưng mà tôi về nhà tôi nhớ là tôi giận, chưa chứng quả. Còn đằng này thân kiến là ở đây thấy vô thường, về nhà cũng thấy vô thường, ra giữa trận gươm đao cũng thấy là cái thân này là vô thường, cái thân này là tạm bợ, phá đi cái thân kiến. Thân kiến là cái thấy về thân, chấp về thân đó. Là đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều thấy thân này vô thường, đúng. Đó là bước vào dòng thánh. Phá gì nữa? Giới cấm thủ. Tại chúng biết giới cấm thủ gì không? Hạn như có những cái giới điều là ví dụ như là mình uống nước lạnh để tu thành Phật, mà có một vị giáo chủ bắt mình uống nước lạnh, mình giữ cái giới đó. Ví dụ hiểu không? Hoặc nói khác hơn là giới cấm thủ là có những cái giáo phái là bắt mình nằm ở trên gai nhọn, bắt mình gì nữa, bắt mình đứng trên lửa mà mình biết cái này là tà kiến, ví dụ như đó. Ví dụ như vào cái thời Đức Phật là có một cái ông Bà La Môn, người ta nói là ông là bông vải chích. Bông vải chích là nghĩa gì? Ông hơ trên lửa, tóc ông cháy, môi ông nứt nẻ luôn, rồi mắt ông, thân hình ông là giống như là mình dùng cái từ để chúng là đi ra chợ mà thấy người ta quay con heo á, da dẻ ông nứt ra luôn. có một ni cô ở nước Kosala, cô đến, cô hỏi ông là: thưa ông, tại sao mà ông hơ trên lửa làm gì? Ông nói ông hơ trên lửa để cho ông bớt sân hận, để cho ông tu chứng thánh. Thì lúc này á, sư cô nói như thế này: cái đáng thiêu ông không chịu thiêu, không chịu đốt, mà cái không đáng đốt đáng thiêu lại ông làm. Cái ông giận quá, ông trợn mắt lên, ông nói là con quỷ cái mày nói cái gì? À, câu chuyện con quỷ cái nói gì? Thì bây giờ sư cô mới chỉ đó, đó đó, cái mà ông giận tức là cái đáng thiêu đáng đốt mà ông chịu, mà ông thiêu cái thân này làm gì? Ông phải ông vô minh không? Giống như là trâu á, nó không chịu đi, thì ông đánh trâu là phải hay đánh xe là phải? Đó gọi là giới cấm thủ, phải không? Nghi là gì? Nghi là gì để chúng biết không? Nghi Phật, nghi Pháp, nghi gì? Nghi là chính mình tu có được hay không. Nghi Phật là nói cái lời đó có đúng hay không, rồi nghi Pháp mình tu tập có được hay không, và nghi chính mình tu học có được hay không. Phá ba cái nghi đó, chứng quả tu đạo hoàng. Thì bây giờ để chúng về mà thâm nhập được là mình biết mình chứng quả, được khỏi ai hết đó. Mình biết mình là thấy rõ ràng là thân vô thường vô ngã, giữ giới của Phật đúng, và tin Phật nói, tin nơi Pháp nói, là tin mình tu sẽ thành Phật, bảo đảm. Mà tu đạo hoàng gọi là gì biết không? Gọi là thất lai. Thất lai là 7 lần trở lại cuộc đời này nữa, rồi vĩnh viễn luôn, không có trở lại nữa. 7 lần à, trở lại trở lui 7 lần. Kế là gì? Kế là tư đà hàm. Tư đà hàm là phá 3 phần: thân kiến, giới cấm thủ nghi, bớt tham và sân. Gọi là tư đà hàm. A-na-hàm là gì? A-na-hàm là phá ngũ hạ phần kiết sử, tức là không trở lui trong cuộc đời nữa, tức là phá đi này cái tham này, cái sân này, cái si này, cái kiêu mạn ngã mạn, và trong cái cảnh là sắc, khỏi sắc ở vô sắc, phá luôn, gọi là ngũ hạ phần kiết sử. Thì khi mà chứng A-na-hàm rồi đó, thì không trở lui trong cuộc đời này nữa. Hồi nãy là thất lai phải không? Rồi tư đà hàm là nhất lai, còn a na hàm là sanh lên cõi trời thứ 19, chứng a la hán nhập niết bàn luôn. Cho nên trong gia đình ông cấp cô độc á, là con gái ông là chứng quả a na hàm. Một hôm cô bệnh sắp mất, ông già ông thăm. Khi ông già ông thăm á, thì đứa con gái nói như này: em ở lại mạnh giỏi, chị ra đi. Cô gái có tịch, ông buồn lắm, ông nói bạch Đức Thế Tôn lên thăm Thức Tôn. Khi mà cái lễ mà con gái xong rồi ông lên gặp Đức Thế Tôn, buồn lắm, nói bạch Đức Thế Tôn, con rất là buồn. Con gái của con nó tu hành rất là tinh tấn mà không hiểu cái ngày nó sắp mất, nó bị lú lẫn. Con là cha nó mà nó nói con bằng em. Phật nói con gái ông nói đúng lắm, bởi vì ông chứng quả tu đàng hoàng. Mà con gái ông á, thì nó chứng quả A-na-hàm, nó là chị ông đúng rồi. Thấy không? Mà trong nhà Phật lấy cái sự chứng đắc là cái nền tảng, hoặc nói khác hơn là lấy cái giới phẩm làm nền tảng. Ngày như bây giờ quý Phật tử là 100 tuổi mà mới xuất gia, phải không? Thì gặp một người nhỏ tuổi mà ta xuất gia 20-30 năm, 30-40 năm rồi, thì mình cũng là em, người ta là anh đi trước, nhớ không? Thì như thế. Còn A-la-hán là gì? A-la-hán là phá ngũ thượng phần kiết sử, tức là chứng quả vô sanh. Đây tôi nêu lên trên cái phần Phật học nha, chứ tôi chưa chứng á. Nói kỹ. Rồi ai hỏi thêm không? Mà quý Phật tử thấy không, cái thời gian rất là nhanh. Mới hôm nào đó mình khai pháp, thì bây giờ chuẩn bị tạ pháp, thấy kìa. Rồi chuẩn bị là gì? Chuẩn bị là gì biết không? chuẩn bị nâng niu những cành mai về sau hấp ủi mai. Cuộc đời là nó như thế. Mà quý Phật tử thấy cái người tu mình nó vui, cái mình hiểu được bản chất của cuộc đời kiếp người vui lắm, rất là tự tại. Cho nên tôi thích cái hình ảnh mà quán tự tại á, gọi là Bồ Tát quán tự tại trong cuộc sống. Bây giờ ngài thấy được bản chất của cuộc đời nên ngài rất là tự tại. Cần á, cần thì gì? Cần thì duỗi, không cần thì rút. À, cho nên ngài cái biểu tượng của quán tự tại là gì? Chân duỗi chân co, rất là hay. Cho nên là đại chúng mà đến thiền viện tôi toàn là tượng quán tự tại không, chứ không tượng nào hết đó. Tượng nào cũng quán tự tại, chân duỗi chân co, rất là thích. Tôi chưa làm được mà tôi thích, phải không? À, ráng cố gắng ngày sau này mình làm sẽ được. À. Bây giờ đại chúng không có hỏi phải không? Rồi thôi chúng ta hồi hướng, rồi kỳ sau chúng ta học tiếp.